chia sẻ thì chúng ta niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Bổn Tây và thưa quý Phật tử, quý vị ngồi xuống đi. Cũng là cái nhân duyên, thầy đây là cũng là đệ tử của quý ngài lớn, và cái người bạn của thầy á, là đệ tử của sư bà, sư bà Vĩnh Hữu đó. Thì sư bà Vĩnh Hữu với sư bà mình cũng như là bạn, hồi đó là lãnh cái chùa Thiền Đức ở trong quận Nam á, Sài Gòn đó. Rồi cũng có cái dịp vừa rồi thì cô bạn của thầy á, là bạn buôn rất nặng nhà mình nè, vừa rồi đi Vũng Tàu á, ghé đây thăm, nghe nói cô Hạnh của bệnh đó, rồi quý vị ghé thăm thì gặp chúng tôi, cho nên là biết nói chuyện rồi mới biết là thầy á, cho nên là thầy đi khắp miền đất nước để mở những cái khóa tu khuyên người niệm Phật. Thầy cũng là dịch cho ngài Tịnh Không á, mà cái vị thầy mà tu thì có môn Tịnh Độ của Trung Hoa mà quý vị nghe băng giảng đó, cho nên thầy đây cũng là phiên dịch cho cái ngài đó. Thì thầy đi mở những cái khóa tu ở miền Bắc, mỗi một khóa tu rất là nhiều, cả mấy ngàn người, và cả ở Sài Gòn cũng vậy. Những cái đạo tràng của thầy đó là cũng như là có những cái điểm mới mà cho những giới trẻ đó, để mà người ta biết cách mà báo ơn cha mẹ này kia. Thành ra là thầy có những cái mới mà rất là hay, mà bây giờ giới trẻ người ta cũng quay về cũng đông lắm. Vì vậy cho nên là thầy tới đây thầy nói cái việc của thầy làm bây giờ đó. Thành ra là chúng tôi đây thỉnh thầy để hôm nay thầy về đây để chia sẻ với trong cái đạo tràng chúng ta về cái cách tu tập, cũng như là hỏi nhau những cái phương pháp của thầy. Nếu mà mình thích hợp thì chúng ta học cũng là tốt. Vì vậy cho nên hôm nay mới có mặt thầy ở đây, xin quý vị cho một tràng pháo tay.
Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông, kính chào quý sư cô ở chùa Phước Thắng, Pháp Thắng, và kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi nhớ một câu là ngày xưa khi Hòa Thượng Tịnh Không đến cần cầu học Phật Pháp với ngài Lý Bính Nam, thì ngài Lý Bính Nam mới nói rằng hôm nay ông quỳ dưới chân tôi để cần cầu học Phật Pháp, nhưng tương lai mấy ông phải đem Phật Pháp để quỳ dưới chân người ta để mà dâng lên. Các vị hiểu câu này không? Hiểu câu này tôi muốn nói gì không? Có nghĩa là ngày xưa khi ngài Lý Bính Nam, khi ngài Hòa Thượng Tịnh Không á, đến cầu học Phật Pháp với ngài Lý Bính Nam á, thì ngài Lý Bính Nam nói hôm nay ông đến đây quỳ dưới chân tôi để cần cầu học Phật Pháp, nhưng sau này ông phải đem Phật Pháp để quỳ dưới chân người ta mà dâng lên. Nghĩa là cái lời dặn của một vị thầy đối với Hòa Thượng Tịnh Không là Phật Pháp ở tương lai á, phải mà quỳ dưới chân người ta mà dâng lên. Tại vì sao? Người ta không nghe, người ta không muốn nghe đâu, cho nên mình phải dâng lên cho người ta. Cái này chỗ này quý vị phải chú ý lắng nghe. Tôi sáng nay 7 giờ rưỡi tôi có mặt ở đây, mà từ xưa đến giờ tôi đi giảng bất cứ nơi nào, cho dù tới Lục Yên, Yên Bái, Yên Bái cách Hà Nội 300 cây, tới Cà Mau, chùa của Hòa Thượng, của Thượng Tọa Thích Huệ Thành, Chánh Đại Diện Phật Giáo tỉnh Cà Mau, thì mời 8 giờ là tôi 8 giờ kém 10 tôi có mặt, cho dù là ngàn đường xa vài trăm cây số. Như từ thành phố Hồ Chí Minh tôi xuống đây cũng vậy, nghĩa là mời tôi đúng 7 giờ rồi là tôi đúng 7 giờ rồi tôi có mặt và tải theo một đống hàng quá nữa kìa. Hôm nay tôi sẽ tặng các vị mỗi vị một cái đồng hồ, một cái nón tay bèo, một cái giỏ để đựng một cái áo tràng, một bộ đồ, một chai nước và một cái bản BK A Di Đà Phật. Không phải nơi đây tôi mới tặng mà khắp miền Nam Bắc tôi đi đâu tôi cũng tặng vậy. Và đặc biệt không nhận tiền cúng dường. Đó để tôi nói, nghĩa là sao cái ông này ông tốt quá vậy, sao tự nhiên cái ông này tự nhiên ông tốt khơi khơi vậy. Thật ra thì tôi muốn chứng minh lời Phật dạy bố thí tiền tài sẽ có tiền tài, bố thí thông minh, bố thí pháp thì sẽ thông minh trí tuệ. Mà muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô quý. Tôi muốn chứng minh điều đó. Vừa rồi ở châu Âu mời tôi, tháng 6 này tôi sẽ đi Anh, Đức, Canada, Mỹ, Thụy Sĩ, Đan Mạch. Thì các vị đã mời tôi nói, tôi nói trước một điều, tôi đi không không, tôi về không không thì tôi đi, tôi không nhận một xu ở nước ngoài. Để chi vậy? Tôi muốn chứng minh được rằng lời Phật dạy là chân thật. Cứ bố thí tiền tài, bố thí thông minh, bố thí pháp, bố thí vô quý thì sẽ có tất cả những gì mình muốn, chứ không cần phải đến đâu rồi mới nhận cái sự cái cúng dường nó có. Đó là cái mà tôi muốn chứng minh. Và 5-6 năm qua tôi đã làm được điều đó rồi, đi khắp miền Nam Bắc. Hôm nay các vị biết tôi là gặp mặt tôi lần đầu, nhưng mà các vị về gõ lên mạng Vọng Tay Cư Sĩ là ai thì các vị sẽ biết tôi là ai. Đó là phần giới thiệu phần của tôi tí xíu vậy. Vừa rồi tôi tổ chức lễ tri ân cha mẹ cho ở ngay chỗ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 3.000 người, 3.000 người đến tham dự là hoàn toàn miễn phí. Một hội trường cực kỳ lộng lẫy, mà mỗi người cũng đều có một gói quà, một cái bánh bao to. Được tri ân cha mẹ, được nhận quà, đi về không mất gì hết. Và vừa rồi ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngay Trung tâm Hội nghị Quốc gia của Hà Nội, gần 2.000 người, mỗi người cũng đến được dự, được thăm quan, được nhận quà và ra về. Đó là gì? Muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng muốn có tiền tài phải bố thí tiền tài. Thật ra mấy từ lâu các Phật tử chúng ta tu hành, nhưng mà chúng ta không có tin Phật, không có tin Phật. Nói miệng thì nói tin, thật ra tâm tâm không có tin. Hôm nay bố thí hết rồi, ngày mai lấy gì ăn? Làm gì có chuyện bố thí hết mà không có ăn cái gì ăn? Thậm chí bây giờ các vị lớn tuổi để dành tiền để uống thuốc, có ai để dành tiền uống thuốc không? Hả? Ở đây ai để dành tiền để uống thuốc? Giờ tôi lên tôi xem. Có đủ, nhưng mà các vị có thấy rằng để dành tiền uống thuốc thì nhất định phải bệnh để uống thuốc không? Tại vì mình quy định là cái tiền này bệnh uống thuốc, cái tiền này để phóng sanh, cái tiền này để cúng dường. Vậy thì cái tiền này là cái tiền uống thuốc thì chắc chắn phải bệnh để uống thuốc chứ. Mình ước vọng đó mà, mình ước vọng bệnh để uống thuốc mà. Còn bây giờ mình không để dành tiền uống thuốc, mình đem đi phóng sanh hết, đâu có bệnh. Cái đạo lý này thật ra người ta không tin, nhưng mà đó là sự thật. Cứ đinh ninh để dành vài chục triệu để có bệnh để uống thuốc thì nó phải bệnh chứ. Tại vì mình nín nguyện là mình bệnh để uống thuốc mà, không bệnh làm sao uống thuốc. Cho nên Phật giáo chúng ta hai chữ Phật giáo thôi, các vị còn chưa hiểu được tường tận thì làm sao các vị được lợi lạc. Phật là Phật Đà, Phật không phải chỉ Phật Thích Ca không, mà tất cả mọi con người chúng ta nếu làm đạt được tiêu chuẩn đúng, làm được cái tiêu chuẩn đúng như Phật thì đều được là Phật, đúng không nè? Chứ Đức Phật, cái từ Phật không phải dành riêng cho Thích Ca Mâu Ni Phật, hai cái chữ Phật dành riêng cho Phật A Di Đà, mà Phật đấy là chỉ cho một con người hoàn thiện. Nếu ai hoàn thiện đạt tiêu chuẩn thì được gọi là Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói đó, ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành, đúng không nào? Vậy thì ai đủ năng lực như Phật thì người đó sẽ thành Phật, người sẽ hiểu đó sẽ được gọi là Phật. Vậy thì giáo là gì? Giáo là giáo dục, giáo dục chúng sanh để trở thành Phật. Chỉ đến với Phật là gì? Đến để tiếp nhận cái giáo dục để thành Phật. Bây giờ mình nói thành Phật nó cao quá. Đến để tiếp nhận cái giáo dục để trở thành một người tốt, một người hoàn thiện. Mà Phật dạy cái gì? Trước nhất là bỏ ác tu thiện. Tưởng chừng như quá dễ, ai cũng nói thôi cái câu đó ai không biết, nhưng mình đã làm được chưa? Hòa Thượng Tịnh Không nói câu thế này: đừng làm việc ác mỗi năm bình an, dân làm việc thiện hàng năm như ý. Các vị về mà viết hai câu đó lên nhà đi, Tết năm nay viết hai câu đó đó. Đừng làm việc ác mỗi năm bình an, khỏi cần cầu nguyện, khỏi cần đi cúng quái. Các vị có cúng giấy xói đầu cũng không được bình an đâu. Mà tâm bất thiện, hành vi bất thiện, ý niệm bất thiện vẫn không bỏ thì không thể thay đổi vận mạng, đúng không nè? Bởi vì đừng làm việc ác mỗi năm bình an, dân làm việc thiện hàng năm như ý. Quá ư là chân lý, quá tuyệt vời. Người xưa nói như thế này, trong Cảm Ứng Thiên Công này: nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Đạo lý nó rõ ràng vậy. Đức Phật không phải là một đấng, một vị thần linh để đi ban phước giáng họa cho người nào, mà Đức Phật chỉ là một thầy giáo, một nhà giáo dục. Rõ ràng mình hàng ngày mình đọc sao? Hồi nãy mình đọc gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư là vị thầy ban đầu. Cho nên tôi nói nhiều người Phật tử đi chùa mà cầu nguyện, tôi đứng như này tôi nói: nếu mà ông Phật mà tôi sẽ nói các ngươi có giỏi lên làm Phật đi một ngày xem. Nghe chúng sanh mà nó cầu không mà nghe một ngày chịu không nổi. Hả? Nếu bây giờ mình thử mình là mình ngồi làm Phật thử một ngày đi, mình có đủ kiên nhẫn không? Đi vô thì cúng chùa có một cái nải chuối thôi mà Phật ơi cầu tai qua nạn khỏi bánh vỗ bình an phát tài gì đó, có không? Đó cho nên là Phật giáo, tôi nói Phật giáo chính là giáo dục, giáo dục chúng ta trở thành một người tốt, một người hoàn thiện. Thì trước tiên giáo dục chúng ta gì? Trở thành một người lương thiện trước là gì? Phải đoạn ác tu thiện. Mà nếu các vị làm được cái chuyện đoạn ác tu thiện thì ngay cuộc đời này các vị đã được hạnh phúc an lạc, được hạnh phúc an lạc, khỏi cần cầu, khỏi cần sinh sợ. Đệ tử Phật không phải là kẻ ăn xin, nhưng mà lâu dần đâu dần trở thành toàn là kẻ ăn xin. Có ngày sẽ đi xin sỏ không à? Đệ tử Phật là người đi ban phát tình yêu, ban phát tình thương, ban phát tất cả những gì mình có. Thậm chí có nhiều người nói: con nghèo quá làm sao mà ban phát cái gì thầy? Tôi nói vậy chứ nụ cười có nghèo không? Cái sự quan tâm thân thiện nó có tốn tiền không? Không, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại nghèo luôn cả cái nụ cười, nghèo luôn cả cái sự quan tâm. Cho nên nhận mạng chúng ta có thu gì đâu. Tôi hỏi các vị, mình thích một người gặp mình nở nụ cười chào hỏi thân thiện không? Thích không? Quá thích đi chứ hả? Ồ, con nhỏ con nhãi mà sao nó thân thiện ghê, nó hiền hòa ghê, nó niềm nở ghê, tốt quá, đúng không? Ai cũng thích. Tức là thậm chí ngoại tài mình không có, nhưng nội tài mình có. Nội tài là gì? Nụ cười, sự quan tâm, sự tận tình đối với người khác. Sức khỏe mình có. Thậm chí tôi coi trên mấy cái video clip, người ta lái xe, đang lái xe thấy bà cụ bên đường, không dám đi qua đường. Anh chàng kia thắng xe kịch xuống dẫn bà cụ đi qua đường, xong anh bước lên xe đi tiếp tục. Đó là nội tài. Còn ngoại tài là tiền của vật chất, những cái của cải mình có. Mình không có những cái của cải vật chất đi, thì bây giờ mình phải bố thí nội tài. Thậm chí hôm trước tôi giảng ở chùa Phước Linh ở Long Đức, ở chùa đó hòa thượng tới 90 tuổi, 91 tuổi. Thì tôi nói mấy bà cũng nói con nghèo quá không có gì bố thí. Tôi nói chứ nhà có không muốn không? Dạ có, rau muốn đồng có. Vậy thì có bao giờ hái rau muốn đặt cho thiệt sạch, cho má chồng một rổ, cho má vợ, cho má vợ một rổ, hay cho người hàng xóm một miếng không? Hai nhà có chồng mốt không? Nó có mốt có. Thì hái mốt 4-5 trái, nó cứ cho hàng xóm người trái. Trái đi thay vì 5 trái mình nấu ăn hết, mình cho người trái mình nấu, mình kiếm rau gì đó mình thêm, mình ăn trái thôi. Vậy thì cái dằn mốt của mình nó ngọt cỡ nào? Hả? Không biết bố thí. Mà tối ngày lúc nào cũng mong muốn nhờ được nhận. Trong Đệ Tử Quy nói nè, cho nên nhiều nhận nên ít. Quà tặng nhiều người ta sẽ vui. Tôi nói cái người mà giàu có cỡ nào mà tặng quà người ta cũng cười hết mắt. Phải không? Mình cũng vậy, mình được người ta tặng quà mình thích ghê vậy đó. Vậy tại sao mình không đem cái thích đó mình tặng cho người ta? Mình cũng thích được nhận quà, vậy thì tại sao mình không nghĩ cách để tặng quà cho người ta? Tôi nói thiệt với các vị, từ ngày bắt đầu tôi phát tâm học Phật tới ngày nay, chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi không có quà tặng. Đi đâu tôi cũng có quà tặng. Ngày hôm trước tôi đến đây thăm mấy sư cô nè, ở nhà tôi có bưởi viễn, tôi đem theo mấy trái bưởi viễn tặng mấy sư cô. Bưởi thì thiếu gì, chứ bưởi viễn miền Nam không có à, đúng không? Bưởi viễn là Hà Nội mới có, mấy đứa học trò Hà Nội gỡ vô sẵn đi bỏ theo tặng mấy sư cô. Mấy cái nón bảo hiểm A Di Đà Phật, đem tặng mấy cái nón bảo hiểm A Di Đà Phật. Đáng lẽ hôm nay tôi cũng sẽ tặng nón bảo hiểm cho các vị đó, nhưng mà tôi sợ là các vị ngại cái giọng đội. Tại vì chữ A Di Đà Phật, tôi nói thôi thì tặng cái đồng hồ A Di Đà Phật treo ở nhà, ngày nào cũng nhìn thấy Phật. Còn sợ tặng nó bảo hiểm đây rồi không đội uổng tôi. Nó lại, thứ nhất là cái người phải có nơi mà ta đã đội thường rồi, người ta thích đội. Nghĩa là mình phải đem cái tâm mà đi bố thí cúng dường. Cho dù cái vật nhỏ nhất cũng hãy khởi tâm bố thí, thì các vị mới thay, mới thay đổi dần mạng. Còn phóng sanh cũng vậy. Tôi nói một, nó không có tiền phóng sanh, tôi nói một ngày chích tiền ra đi chợ đó mua một con cua đồng nổi, thiệt là nổi không? Một con cua đồng thì được, hai con được không? Hai con có 2.000 bạc chứ nhiêu cũng được. Vậy thì một ngày thả 2 con, một ngày thả 2 con cua đồng, vậy thì một tháng bao nhiêu con? 60 con. Một năm 360 ngày, vậy là thành nhiêu? Là 700 mấy chục con. Cứ tối ngày cứ giết hại chúng sanh mà không hề có muốn làm cái việc cứu giúp chúng sanh. Mà lúc nào bệnh đau cái này, con sao nó đau quá, nó bệnh quá vậy. Tất cả mình không có làm những cái việc để mà thay đổi vận mạng. Đơn giản thôi mà, nãy giờ tôi nói các vị thấy đơn giản, có gì đại pháp đâu. Nhưng mà mong cầu cái gì á, xa xôi. Thậm chí tôi nói Phật tử, các Phật tử giờ ngày nào cũng đọc lên chính điện tu hành, đọc chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thề nguyện có thầy không? Có thầy không? Thề phiền não vô tận, thề nguyện độ. Hòa thượng nói một ngày lên gạt Phật 2 lần, thề mà không làm là gạt cái gì nữa. Tôi nói các vị chưa phục, nhưng mà nói ra chút xíu các vị sẽ phục. Chú chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Vậy thì cái bà bán rau phải chúng sanh không? Hả? Cái bà bán rau ngoài chợ phải chúng sanh không? Phải không? Không dám nói. Phải mà. Vậy thì bây giờ á, cái bà bán rau nó một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ. Ở đây, ở đây ai lấy ba trái nhỏ vô tay lên. Hả? Ở đây, ở đây ai lấy ba trái nhỏ? Sao mà Bồ Tát không, không có Bồ Tát nào lấy trái nhỏ chứ vậy? Rõ ràng là mình tu không có tu ở nơi rốc, mình tu ở nơi ngọn không à. Cái gốc chính là cái hành nghi hàng ngày của chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật, đó mới là, mới là cần thiết. Tôi đi khắp miền Nam Bắc, tôi hỏi cũng giống như các vị thôi. Tôi ở các vị ngày nào cũng là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa nhi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Lúc nào cũng muốn làm như Bồ Tát, bạn như Bồ Tát bất thối chứ. Mà làm chưa làm bạn được cái bà bán rau nữa. Hả? Phải không? Lúc nào cũng muốn làm bạn với bạn Bồ Tát bất thối không à, nhưng mà chưa từng làm bạn được với bà bán rau. Cho nên tại sao mình tu hoài mình không thấy gì hết trơn? Mình tu hoài mình thì khổ đau vẫn khổ đau, buồn phiền vẫn phùn phiền. Phải không? Lúc nào cũng mong rằng một ngày nào đó về thế giới cực lạc để làm bạn với Bồ Tát bất thối. Mà tôi hỏi ở đây làm bạn với bà bán rau được chưa? Làm bạn với bà bán xôi được chưa? Làm bạn với bà hàng xóm được chưa? Cái đó là quan trọng. Bởi vì tôi hỏi, tôi nói giá như bây giờ Phật A Di Đà mà xuống đây nói thôi bây giờ ta cho các con ở đây hết, đi về cực lạc. Nhưng các con xem lại coi có đủ tư cách làm Bồ Tát. Mình đừng tưởng rằng, đừng nói rằng Phật không có từ bi, Phật từ bi lắm. Nhưng Phật nói bây giờ cho con về cực lạc làm Bồ Tát. Bây giờ các con xem coi các con đủ tư cách đi làm Bồ Tát chưa? Lắc đầu. Lắc đầu. Đó là sự thật. Tại vì bây giờ nếu mà về cực lạc á, làm sao có phim Hàn Quốc để coi? Hả? Bây giờ ngồi còn ngồi coi phim Hàn Quốc mà cười hớ hớ. Nó đem cuộc đời thật đi lại khóc, để khóc với những cuộc đời không thật. Hả? Khóc cái cười vậy, nghĩa là đem cái cuộc đời thật này nè mà đi khóc cái cuộc đời không thật. Nghĩa là mộng, mộng ở trong mộng. Người ta mộng lại ở trong mộng, trong mộng lại mộng nữa. Mình là những người đang mộng ở trong mộng. Ở trong mộng mà khóc mộng. Mà những cái chân thật thì không làm. Cái gì là chân thật đây? Đạo đức, nhân cách, đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày, làm mình đã làm tốt chưa? Có nhiều đồng tu nói: ủa sao thầy ở con tu mấy lâu nay sao mà không an lạc, mà gia đình thì nó luôn luôn bất ổn, gia đình sắp bên bờ vực coi như là tan nát. Đó đúng rồi. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ mình là Bồ Tát hết trơn, còn chúng quanh là chúng sanh không biết niệm Phật thì giờ muốn móng cái đọa đi ngục. Thậm chí ông xã mình ở nhà này: tôi biết niệm Phật, tôi đi thọ bắt con trai giới, nghe tôi đi, ngày nào tôi cũng hồi hướng công đức, muốn tôi về cực lạc. Ông cũng tu, ông đọa đi ngục. Có ý niệm đâu? Có. Cứ nghĩ mình có tu, nhưng mà thật ra của mình tu nó ở đâu, ở trên ngọn, mà cái gốc thì không có. Cho nên Phật, nghe cái chữ nãy tôi muốn nói là Phật giáo. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục con người ta để trở thành một con người hoàn thiện. Thì tư cách, hành vi, quan niệm, tư tưởng chúng ta nó phải hoàn thiện. Như hôm trước tôi đi giảng cái đạo tràng Pháp Hoa ở Nha Trang, hôm đó thì Hòa Thượng Chánh Đại Diện, Hòa Thượng Chánh Trưởng Ban Pháp thành phố Nha Trang mời tôi lên, tôi nói chuyện với cái đạo tràng Pháp Hoa. Thì tôi biết cái câu mà trong kinh Pháp Hoa nói: cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Các đồng tu cứ nghĩ rằng ôi ta có tạo tội cỡ nào ta tụng Pháp Hoa tiêu trần. Hiểu kiểu đó là quan cho nhà Phật. Kinh Pháp Hoa là kinh liễu nghĩa đại thừa, vì vậy thì phải dụng tâm đại thừa mà tụng Pháp Hoa thì mới chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Còn dùng cái tâm phàm phu, cái tâm ích kỷ, cái tâm tham lam, cái tâm mà đố kỵ mà tụng thì tụng dài triệu bổn cũng dài triệu bổn cũng y vậy. Mà người hiểu được cái Phật chứ. Bởi vì tổ sư Đại Đức ngày xưa nói sao: đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Niệm Phật mà không có niệm Phật, mà dùng cái tấm gì mà niệm Phật? Có chân thành mà niệm Phật không? Có thanh tịnh mà niệm Phật không? Có dùng cái tâm chân thành thanh tịnh từ bi mà niệm Phật? Vậy thì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Còn mà dùng cái tâm tham mà niệm Phật, vậy thì nó cũng giống như nhai trầu vậy đó. Đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Đó cho nên là thật ra từ lâu nhiều nơi người ta không nói lời chân thật. Cứ gặp Phật tử khen cho Phật tử tu tốt quá. Cái tốt không à, nhưng mà tốt hỏi thậm chí cái chuyện mà đi ra chợ người ta nói một đồng ba trái, hỏi các Bồ Tát lấy ba trái nhỏ hay lấy ba trái to? To là ba trái to. Tốt chỗ nào? Rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nhớ là chữ diệt trừ nha, chứ không phải là độ đối tượng tham. Nếu ai tham là đi vào ngạ quỷ, sân hận đi vào địa ngục, ngu si đi vào súc sanh. Mình phải hiểu điều đó chứ. Cho nên mình phải nhận rõ ràng để mình làm sao mình tu cho nó tốt. Bởi tôi hay các đạo tràng các tôi nói hay nói: ở trong ngôi nhà giải thoát mà không được giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà không được an vui. Sao nghe quán Phật nó có nhiều. Cô cái bà đó hôm đó bà đến bà nói với tôi, bà nói: tôi quy Phật 30 năm rồi mà sao cuộc đời nó vẫn phiền não khổ đau vậy? Nó Phật không linh. À, nói vậy đó. Ghê không? Còn sanh ra là nghi ngờ Phật đó chứ. Các vị thấy cái đó là nguy hại chưa? Tôi hỏi gì chứ, các vị quy Phật hôm đó có coi kỹ cái tờ quy không? Cái tờ mà quy tam quy ngũ giới đó. Hả? Đệ tử quy Phật là gì? Là trở về bản giác. Phật là giác, giác không mê. Pháp là gì? Pháp là chánh không tà. Tăng là gì? Tăng là tịnh không nhiễm. Trở về cái bản giác, giác chánh tịnh của mình. Cái gì không tịnh? Cái gì mà không nhiễm? Tham sân si không có. Không có miền nào tham sân si cứ toàn bộ người tự nhiên an lạc cái gì đâu. Đệ tử quy Phật là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Mà tôi có hàng ngày phạm giới tối ngày. Có nhiều người cũng trợn mắt nhìn tôi, sao ông này không nói quá đáng người ta? Tôi có phạm tội ăn cắp đâu. Tôi đâu có ăn cắp, tôi đâu có nói dối đâu. Nói dối ăn hai cái tội đó là ăn cắp và nói dối, phạm mỗi ngày, phạm từ sáng đến chiều. vô Phật phải không? Nói cho các vị nghe. Bây giờ mình vô mình ngồi ăn đi. Cái bàn 8 người mà có 10 miếng chả. Hả? Mình tự động thấy mình ăn một miếng, ăn hai miếng là ăn cắp rồi. Tại vì hai miếng kia phải chia làm 8 nó mới đúng. Mà tự cho mình ăn làm một miếng, hai miếng thành ăn cắp. Đó là ăn cắp vật chất, ăn cắp thời gian đó nha. Hôm nay tôi thấy bao nhiêu người đi trễ. Khóa tu mình 7:30, 8 giờ có, 8 rưỡi có người 9 giờ mới đi. Hả? Có ăn cắp không? Cắp thời gian. Thời gian cũng là ăn cắp. Ví dụ bây giờ các vị hẹn đi một cái chuyến xe là đi 30 người đi, 50 người đi, đi đâu đó hành hương chẳng hạn. Các vị đi trễ 5 phút thôi, 5 phút như vậy là nhân lên cho 50 người là các vị đã ăn cắp bao nhiêu phút? Nghiêm trọng không? Hả? Nghiêm trọng chưa? Mình tưởng rằng mình không có ăn cắp. 1 ngày mà mình đi trễ như vậy, mình đi trễ 10 phút mà 50 người chờ mình, thì thử nghĩ đi. Thật ra bởi vì mình phải nghe pháp thì mình mới hiểu được. Hằng ngày mình đối nhân sự thế tiếp dần mình sống, mình làm nó sai bét. Mình cứ nghĩ mình làm tốt lắm rồi, mà tốt lắm rồi mà tại sao mình không có được an lạc? Nếu mình tốt lắm rồi tự nhiên mình an lạc. Thắc mắc. Các vị hiểu được phải hãy được đó không? Cái này tu lâu ngày sao nó phiền não. Gia đình lúc nào nó cũng lục đục. Nó tại sao vậy? Cuối cùng nghe ông Phật không linh. Cái đó lại phạm thêm cái lỗi là bán Phật, phỉ bán Phật. Phật pháp bất nhiệm màu. Phật dạy chúng ta nguyên lý nguyên tắc một cách tu hành, một cách hết sức triệt để. Ngài giải tường tận ba thí: tài thí, pháp thí, vô vi thí. Tài thí có nội tài và ngoại tài. Nội tài là sức khỏe, năng lực, nụ cười, sự quan tâm. Mình cứ việc mình dùng cái sức lực đó mình quan tâm cho mọi người. Mình bố thí thì tự khắc cuộc đời mình thay đổi gì đâu. Cứ đi tìm mọi một cái tối ngày cứ cầu khẩn, cứ quan sinh. Khỏi cần cầu khẩn, khỏi cần quan sinh. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nguyên lý nguyên tắc thế nào phải làm đúng như vậy, bảo đảm các vị. Mà xin nói với các vị có thiệt thòi không? Bảo đảm các vị không thiệt thòi. Tôi thí dụ, tôi đã làm rồi. Hôm tôi ra chợ tôi mua khổ qua đó, ở ngoài miền Bắc gọi là mút đắng. Tôi là tôi nói với bà bắn khổ qua, tôi nói cô lấy cho tôi mấy cái trái bằng vàng. Nó trợn mắt, nó nhìn có cái ông này, mua sao ai cũng lựa trái ngon với ông, lại ông là đòi lấy trái vàng. Tôi nói tại vì tôi mua kho trái thì bằng vàng kho cũng ngon mà. Cái gì tin không? Người ta không có lương tâm. Nó mấy cái trái vàng là tôi cho chú, tôi bán cho chú mấy trái xanh, lựa 1 ký cho tôi mấy trái kia bán, mà tôi khó khăn lựa nữa. Rõ ràng là người ta cũng lương tâm, người ta cũng là Bồ Tát chứ bộ. Mà từ đó tới sau tôi gọi đó là tôi không cần phải lựa chứ. Có 1 cân chân ký dưa, ký khô hoa, ký cô cải trắng, lựa toàn đồ ngon, mình khỏi cần lựa. Mà cân dưa chứ không cần được, không cần thiếu. Vậy thì mình có lỗ đâu. Khi mình chấp nhận danh phòng thiệt thòi về mình thì người ta cũng sẽ khởi lương tâm, mà người ta cũng sẽ danh phòng thiệt thòi về người ta. Người ta không để phòng thiệt thòi cho mình đâu. Đó là sự thật. Thôi cái này vàng cho chú, bán chú mấy cái xanh. người ta Bồ Tát thương mình, đúng không? Chúng ta không có tu ngày nào hết trơn, tối ngày ta ngoài chợ nhưng mà ta còn có tâm Bồ Tát như vậy. Không chỉ chúng ta ngày nào cũng biết niệm Phật, đi chùa, lúc nào cũng mong muốn làm bồ làm bạn với Bồ Tát Bất Thối. Nhưng mà ra chợ thì sao? Mua trái bầu, xin miếng hành, xin miếng ngò, xin trái ớt. Thấy người ta có me, xin trái me nữa. Mà bầu thì mất mớ gì chứ me đâu mà xin me nữa. Có sao không có mà nó có. Tại sao tôi biết? Mấy cái bà đó, mấy cái bà mà Phật cũng Phật tử mà bán rau cũng phải tâm sự với tôi. Phải nói bây giờ khổ lắm thầy, buôn bán không có được. Tới cái mùa mà mắc đó, 1 ký ớt là 60 ngàn, 1 ký ngò 60 ngàn, 1 ký hành 30 ngàn. Phải có ớt, có hành, có ngò để cho người ta mới bán được. Mà 3 món đó, 3 ký đó là gần 200 ngàn rồi. Hả? À, bây giờ không có là không bán được. Vậy thì mình đang làm khổ chúng sanh chứ. Cái vô hình chúng mình đã làm khổ chúng sanh rồi. Lúc nào cũng nghĩ ta là Bồ Tát sắp tới, sắp trở thành Bồ Tát. Mà ngày khởi tâm đồng niệm đi lại chúng ta, việc làm chúng ta đang làm khổ chúng sanh. Nãy giờ tôi có nói quá đáng không các vị? Cho nên là chúng ta phải tu từ cái căn bản. Bởi nãy tôi mới nói câu năm nay, mùa xuân năm nay các vị về viết hai câu đó là: Đừng làm việc ác, mỗi năm bình an. Lợi cho mình là ác, thiệt thòi cho người là ác. Mà lợi cho người mà thiệt thòi cho mình đó, đó mới là thiện. Không bao giờ lỗ đâu các vị. Hòa thượng Tịnh Không nói thế này nè. Hòa thượng nói mọi thứ cái gì cũng nhường chứ. Có nhiều người hỏi cái gì lỗ sao hòa thượng? Nói chứ mình tu hành không phải là người tình nguyện làm người chịu lỗ sao? Mình tu hành chính là mình tình nguyện làm người chịu lỗ. Mà thật ra thiệt thòi là phước, lỗ là phước, nó có mất vào đâu đâu. Trong vận mạng tiền tài của mình có, là nó có lấy đi cũng không mất. Các vị đọc cái cuốn mà Liễu Phàm Tư Quấn thì các vị sẽ thấy trong vận mạng có nhất định có, trong vận mạng không nhất định không. Hòa thượng nói bây giờ mình không chịu thiệt thòi, mình muốn hơn, đúng không? Mình lúc nào mình cũng tranh giành, mình muốn hơn. Hơn được bao lâu? Các vị nghĩ hơn được bao lâu? 100 năm chứ mấy. Ở đây sống được 100 tuổi không? Thôi cho các vị 100 tuổi. Hòa thượng nói bây giờ mình hơn, mình cái gì mình cũng giành hơn chứ. Thì hơn cũng 100 năm chứ mấy. Nhưng mà hơn rồi sau 100 năm đó, đời đời sanh tử luân hồi. Nghe chỗ này bắt đầu ngậm ngùi. Còn thiệt thôi, người ta hơn mình nhường, người ta dành mình nhường, cái gì mình cũng nhường hết. Thiệt thôi, thiệt thòi cũng 100 năm chứ mấy. Hả? Nhưng mà rồi đời đời làm Phật, làm Bồ Tát. Cái vậy thì có muốn làm người thiệt thòi không? Nghe cái muốn làm người thiệt thòi. Nói thì cũng khó lắm. Nó phải là gì? Nó phải trải qua sự tu dưỡng dài lâu mới đạt được, chứ không phải dễ gì mà làm nó cách gì. Ngày xưa tôi hay chia sẻ, tôi nói như nè, từ ngày phát tâm học Phật đến giờ thì chúng ta bắt đầu học Phật, ta phải bằng cách là gì? 50-50. 50 cho người, 50 cho ta. Đó là phải 50-50 nha. Tất cả những cái lợi lộc gì 50 cho người, 50 cho ta, đó mới là bắt đầu học Phật thôi. Nhưng rồi học một thời gian là mình phải gì? 60 cho người, 40 cho ta. Còn 70 cho người, 30 cho ta. 80 cho người, 20 cho ta. Tôi bảo đảm các vị, khi các vị mà chỉ còn 20 cho mình thôi, 80 cho người, các vị hạnh phúc, các vị không khổ đau. Tại vì sao? Trong tâm các vị không còn sự được mất, chỉ là hơn thua nữa. Cho nên mấy hôm nay là tại sao tôi đi Hà Nội tôi giảng, tôi đi 14 ngày, có khi tôi giảng 18 ngày sáng trưa chiều. Mấy đứa học trò anh hỏi, ủa sao con thấy thầy không có mệt? Tài xế là thay đổi 6 tài xế. Tôi nói tài xế sao thay đổi đi 6 ông, 6 tên mà vòng tay thì không có ai đổi chứ gì. Mà tại sao không mệt? Tại vì sao? Không có lời lỗ, không có được mất, cứ đến đâu là cứ nghĩ là mình chỉ cho không, cứ cho không là sẽ không có. Cái tâm mình không có mệt. Nhưng bây giờ các vị xem là các vị Phật dạy mình phải bố thí. Hòa thượng ngày xưa hỏi Hòa thượng Tịnh Không, hỏi ngài chuyên gia đại sư nè, bạch Hòa thượng, con thấy Phật pháp nhiệm màu quá, làm sao để mà nhanh để bước vào được Phật pháp? Thì ngài chuyên gia mới nói Hòa thượng Tịnh Không thế này, con phải bắt đầu từ bố thí. Tại vì khi mình bố thí là mình đã chế ngự được cái tham. Bởi vì tôi vừa tôi giảng ở Trà Vinh có đề tài là gì? Bố thí diệt tham. Mình bố thí thì làm gì mình có mình tham? Mình cho thì mình không có tham. Cho nên mình cứ cho nhiều vào. Thế tôi nói cái hồi đồng tu tới bây giờ với bà thử xem, về nhà nấu một nồi chè cho thiệt ngon cho hàng xóm, hết đây người chén chén, qua đây người hết chén chén, đối diện chén, bảo đảm trong tâm mình có chè có bánh ăn quà. Có vậy không? Người ta ăn còn, con ăn thì hết. Đạo lý nó vậy mà, mà có làm đâu. Đang nhà nấu nồi bánh ngon, thấy bà hàng xóm nó hề, mà năm qua đóng cửa kình, à đóng lại cửa kình lại, không cho bà vô, sao bà thấy cái nồi bánh ngon. Mời mốt mình tới qua nhà bà Năm, à, cái bà là bà này không chứ, đóng cửa mình kình đóng lại, tiếp tục thế thôi. À, cho nên là ngài tỉnh, ngài chuyên gia đại sư dạy Hòa thượng Tịnh Không là gì? Bắt đầu học Phật pháp là phải khởi nguồn từ sự bố thí. Mà rõ ràng khi ta bố thí tăng cái gì? Sự quan tâm đối với người khác, tăng cái lòng yêu thương của người khác với người khác, đúng không? Và cái tham trong lòng mình nó cũng sẽ nhỏ đi. Phải là một sự, phải là một sự tu dưỡng, nó phải hằng ngày, chứ đâu phải một ngày nào đó tự nhiên ta trở thành đại bố thí. Có nhiều người nói để mới muốn tôi thành Phật cái tôi từ bi luôn một lúc, được không? Bây giờ không từ bi từ cái nhỏ nhất thế nào mà làm sao mới muốn tôi từ bi một lúc được? Nếu mà nhiều người nghĩ rằng tôi mới muốn tôi đại bố thí, tôi đại từ bi, tôi đại hỷ xả, tôi giống như Phật vậy, để chúng ta thành Phật làm luôn, vĩnh viễn không có cơ hội để thành Phật. Cho nên nhiều người đạo, nhiều đồng tu học Phật mà không hiểu rõ được cái nguyên lý nguyên tắc, cuối cùng cuộc đời của mình sao nó phiền phức, nó khổ đau. Tại vì mình đâu có thực tiễn từ nơi chứ hành vi của mình đâu, khởi tâm động niệm hàng ngày của mình làm đâu. Sống không có khởi một cái niệm bố thí, không biết có ý niệm tri ân. Tri ân là biết ơn đó, đâu có dễ dàng. Phải làm từ việc nhỏ nhất thì mới có được cái tâm đó dài lâu. Ngày xưa khi tôi mới làm, tôi cũng cảm thấy nó, mình cho nó hết rào. Mình nói, ôi thôi, cứ cho. Mà càng lúc càng cho thấy nó càng thích. Mà mình thấy cái người mình tặng quà, mình thấy người ta nhận quà ta thích không? Thích lắm. Mình thấy người ta nhận quà thích lòng, mình thấy mình cảm thấy mình khoái rồi, mình thấy mình vui rồi, thì hạnh phúc từ nơi đó chứ đâu. Cho nên người ta nói nè, cái người dùng ở đó, tôi không dám nói cái tên miền, cái tên chi, đó là người dùng đó là thích được mời làm khách. Còn cái dùng kia thì tôi nói, cái người dùng ở đó là gì? Thích được mời khách. Các anh hiểu chỗ này không? Thích được mời khách, còn mình là thích làm khách. Nghe người ta mời mình đi ăn cổ là khoái, nhưng mà tại sao mình không phải là người mời người ta ăn cổ? Người học Phật của mình là mình phải làm sao? Mình là phải làm mời người ta ăn cổ. Thập ca bố thí không bao giờ mất cả. Người ta ăn, người ta nhận quà, chính là người ta đánh đem cái phước báo đến cho mình. Cho nên là các vị quán chiếu là xem, bấy lâu nay mình có cái tâm là đi đâu cũng phải nhớ đem cái gì đó tặng ai đó. À, cái tâm đó hay lắm. Nếu chưa làm bây giờ tập làm đi. Hôm nay đi thăm má chồng, nhất định phải có món gì đó đặc sản để tặng má chồng. Hôm nay thăm bạn đồng tu thì nhất định phải có món quà gì đó để tặng bạn đồng tu. Nhưng phải nhớ một điều là cho nên nhiều, nhận nên ít nha. Chứ không phải người ta cho mình một ký nhãn cho mình đem mình cho người ta một ký bắp nó chẳng hạn, cái đồ nó thấp hơn, người ta lại chắc chiêu cái vụ đó. Trong cái bố thí đó, cái cách tặng quà đó, mình phải dụng tâm, mình phải dụng tâm. Chứ không phải làm quà cho có thôi, không phải. Phải dụng tâm. Cho nên tôi nói thật các vị, tôi mà tặng quà, cho dù cái người giàu cỡ nào, họ cũng thích. Tại vì sao? Tôi sẽ tặng cái mà họ không có. Chứ cái mà họ có rồi thì tặng họ đâu cần. Mình sẽ nghiên cứu làm sao mà cái mà họ không có mình tặng. Dĩ nhiên là cái đó không, nó không phải mất tiền quá. Nó nói gì? Đồ cho không bằng cách cho. Ồ, cái đạo lý này nói nhiều lắm, nói dài lắm. Chứ không phải dễ dàng gì đâu mà tự nhiên người lúc nào cũng nói tôi là Phật tử, tôi là người thường đi chùa tu hành. Phật ca Phật tử, Phật tử là con của Phật. Vậy thì Phật làm gì? Phật dạy gì? Mình đã làm được mấy phần trăm? Tôi nói thật các vị, làm được 30% đến 50% là Phật dạy thôi, thì ngay cuộc đời này an lạc. Nó Phật dạy nói rằng đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Tâm trong sạch là tâm gì? Không tham, không sân, không si. Tất cả những việc thiện, cho dù là nhỏ nhất, cũng cố gắng mà làm. Đó là gì? Tích công bồ đức. Cho dù là việc ác nhỏ nhất, cũng không nên làm. Tại vì sao? Việc ác nhỏ, lâu ngày nó sẽ thành việc ác. Việc ác to. Nước nó nhỏ tới gần là một giọt, nhưng mà qua một đêm rồi nó sẽ đầy cái chung nước. Hằng ngày chúng ta bây giờ thì việc ác lớn không làm đâu, nhưng mà việc làm là việc ác nhỏ, cho gần cái này không sao. Thật ra xin thưa các vị, việc ác nhỏ nó sẽ thành to. mà nó to rồi, mà khi mà nó đã đến nhất gọi là nhân quả nó đáo đầu rồi đó, có trở tay cũng không kịp. Cho nên người xưa dạy đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm, đừng chế việc thiện nhỏ mà không làm. Việc thiện nhỏ nhất cũng nên cố gắng mà làm, và việc ác có nhỏ nhất cũng nhất định không làm. Tại vì mình sao, mình biết chắc rằng việc ác nó sẽ kết thành quả, quả ác, quả xấu. Như nãy tôi nói các vị, các đầu á, nhà nào làm nhiều việc ác, ác dư thừa việc xấu. Nhà nào làm nhiều việc thiện, ác dư thừa việc vui. Tốt xấu Thích Ca Mâu Ni Phật không liên quan với mình đâu. Các vị quỳ đây mà quý vị lại đó, Phật ơi gia hộ cho con, Phật ơi giúp con, cho con đừng có khổ. Đức Phật ơi, thì có giỏi mình lên làm Phật đi. Nếu Đức Phật can thiệp được thì Đức Phật là sai nhân quả, làm sai nhân quả, đúng không nào? Đâu có được. Đức Phật đâu có cảm tình cho nó được. Đức Phật đã nói rồi, ta đã dạy nguyên lý nguyên tắc rồi, các con y làm theo nguyên lý nguyên tắc đó thì các con sẽ tự xa liền và khổ đau. Đâu có nhiều người tới cúng thấy mạng rồi gãi gạo tai qua nạn khỏi đó. À, tôi nói gãi có một chén gạo vậy mà tai qua nạn khỏi thì sao mà nó khờ khảo đến mức gì mà cũng tính được là sao hả? Tai qua nạn khỏi được thì cứ mấy ông giàu có mấy ông sẽ gãi một tấn tai qua nạn khỏi. Như vừa rồi tôi nói cái ông Nam Cường ngoài Nam Định đó, ông giàu đến lúc mà quá trời giàu luôn, vậy mà ông bị ung thư chết năm mươi tuổi năm ngoài. Tôi nói nếu mà giải gạo mà nó tay qua nạn khỏi, ông giải 100 tấn chứ không phải giải vài giờ hộp đâu. Còn nếu mà đốt hình nhân thế mạng mà đốt được để thế mạng được á, thì ông đốt có thể 1 triệu hình cũng được, hay vài chục triệu hình cũng được, đúng không? Đó là những chuyện dài khờ mà chúng ta lại không nhận ra. Rồi sát sanh hại vật được cúng tế, nhất là ngày mùng 3 phải giết con gà để cúng ông bà, mà không biết ông bà nào ai không dặn nữa. Mà không có con gà là không được, tại không có gà, không có con gà nó lạc miệng. Chứ ông bà nào kêu tôi nói chúng sanh mình tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Khổ đau là mình tạo, mình toàn là mình tạo ác nghiệp không à, rồi mình tự chuốc lấy cái quả báo. Tôi hay nói vụ cúng dỗ, tôi ra Hà Nội tôi gặp mấy bà cụ 95 tuổi. Hà Nội ta nhiều cụ sống lâu lắm, sống dai lắm. Ở đây không thấy bà nào chứ không phải 95 tuổi ngồi nghe pháp tỉnh queo, ngồi 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói trời, cụ ơi ngồi lấy ghế gì cụ ngồi. Tôi không, tụi con ngồi đây không ngồi ghế. Nói thì cụ già rồi lấy ghế cụ ngồi. Không, tụi con là bổn phận học trò phải ngồi nghe pháp, phải ngồi đây chứ không được ngồi ghế. 95 tuổi mà không phải một cụ đâu, một làng chỉ vài chục cụ. Còn ở trong làng trong đây mình không thấy cụ nào 80 tuổi không thấy nữa. Mình hỏi với cụ, nói cụ ơi, từ xưa giờ mà cụ cúng dỗ đó, có khi nào cúng con gà mà cứ được không cụ? Làm gì có. Ồ, vậy sao? Cúng con gà còn nguyên hả? Nó còn nguyên à. À, vậy là cái quan trọng là cúng còn nguyên, rồi cúng cùng ai ăn? Hả? Cuối cùng ai ăn? Ông bà đâu có ăn, toàn là con cháu ăn. Ăn xong rồi đánh lộn đi, ăn nhậu xong rồi đánh lộn có không? Nói vậy thì bây giờ các bà nhà biết hôm nay bà muốn ăn gà, bà đi mua gà bà cúng, đám dỗ kia bà muốn ăn heo, bà mua heo. Tôi nói mai mốt bà muốn ăn hà mã, đi mua hà mã cúng. Chứ ông bà đâu có kêu đâu. Cho nên nói chung quay lại, đồng tu chúng ta nhớ một điều, đừng làm việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm việc thiện hàng năm như ý. Nếu mình thấy trong cuộc đời mình nó chưa tốt, mình đã làm thiện rồi mà nó chưa tốt thì tăng cường làm việc thiện. Còn nếu bây giờ mình đang sống mà tự nhiên nó có những cái điều bất an đến thì mình biết là mình làm sai, làm nhiều việc ác, làm nhiều người khổ tâm, thì chỉnh lại thì tự cái cuộc đời nó sống nó tốt gì đâu. Mình xem lại coi mình làm con hiếu thảo cha mẹ không, mình làm vợ có đúng vai trò làm vợ chưa, làm một người hàng xóm mình đã đúng vai trò người hàng xóm chưa, mình làm bạn của một người bạn đạo mình đã làm đúng bằng người bạn đạo chưa. Ô mà tôi nói thật ra mà nói, bây giờ mình nói ôi thiên hạ kệ thiên hạ, mình biết mình là được rồi. Thật ra cái người học Phật là gì, một ngày mình phải tâm tư, phải tư duy 3 lần, phải quán chiếu 3 lần, coi từ sáng đến chiều mình có làm được việc gì tốt không, hay là mình làm những việc, mình đã làm những việc gì xấu, những việc gì sai phạm. Xấu sai phạm thì phải sửa, việc chưa tốt phải làm cho tốt, thì vậy thì bình an cái gì đâu. Tôi nói hỏi cái đó, tôi hỏi một bà cụ, tôi nói cụ ơi, nếu hằng ngày mình sống mình chỉ biết yêu thương và tha thứ, bao dung người nó có khổ không cụ? Tôi suy nghĩ hỏi ồ không. Nào thì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình sống vậy đó, cứ tối ngày cứ yêu thương, cứ bao dung, cứ tha thứ, tự khắc mình ăn vui. Rõ ràng chữ Thích Ca là gì? Thích Ca là năng nhân là từ bi. Mâu Ni là gì? Mâu Ni là tịch mặc là thanh tịnh. Nghe cái tên của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là dạy cho mình là gì? Với người thì mình phải gì? Phải từ bi. Với mình thì gì? Phải thanh tịnh. Hôm nay các vị nhớ vụ này nha. Đây Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi đây. Thích Ca Mâu Ni là từ bi và thanh tịnh. Thích Ca là năng nhân là từ bi. Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Ngay ngồi đó không phải mình cho mình lại đâu. Ngồi đó nó nhắc nhở mình. Mỗi khi trở về, con có Thích Ca không? Con có Mâu Ni không? Nếu con đã Thích Ca, con đã Mâu Ni rồi, cuộc đời con không có không khổ. Đừng đây mà lại ta mà cầu xin. Đây Thích Ca Mâu Ni nghĩa là từ bi. Với người phải từ bi, phải yêu thương, phải tha thứ. Còn với ta thì thanh tịnh. Đừng để tham nó chiếm đầy cái buồng gan cuốn phổi của mình. Hả? Đó là sự thật chứ phải tu đặt điều đâu. Các vị về chơi sách lật chơi kinh pháp của Thích Ca là năng nhân không? Mâu Ni là thịt mặt không? Rõ ràng Phật ngồi dạy mà là gì? Với người mình phải từ bi, phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Mà tôi nói có người mà hàng ngày mà sống từ bi, yêu thương, bao dung, tha thứ, người đó bảo đảm không bao giờ khổ. Còn tịch mặc là thanh tịnh, giữ tấm mình thanh tịnh, đừng để cái gì nó ngự trị trong lòng mình, phiền não tham sân si, tài sắc danh thực thì, ham ăn ham ngủ ham tiền, đừng để nó ngự trị. Nó khổ nổi cả cuộc đời của mình, thời gian mình nghĩ đến tiền là mình nghĩ tới bao lâu? Hình như là cả cuộc đời mình nghĩ đến tiền. Hả? À, nhớ vậy nó cũng quá đáng không? À, suốt cuộc đời lúc nào cũng nghĩ đến tiền chứ. Mà thật ra ông cha, những người xưa người ta đâu nghĩ đến tiền đâu. Không có tiền người ta cũng sống được vậy. Hả? Mấy ngày nay, ví dụ như mấy ngày nay internet nó bị hư cáp gì đó, tôi nói nhiều người ơi sáo xào lên, nhiều người nó mà bức rất bận bực bội. Đây hàng ngày Facebook mình lên mạng, tự nhiên mà bây giờ cáp quăng nó bị đứt ở ngoài, mà ở ngoài biển á, mấy ngày nay coi như là không lên mạng được, tự nhiên người ta ai cũng bức rứt chân. Nó nói ủa gì chứ ngày xưa đâu có mạng đâu mà mọi người đâu có sao, hả, đâu có internet đâu có sao đâu. Mà bây giờ không có internet là chết á. Vậy rõ ràng là mình tự làm khổ mình, rõ ràng là mình tự làm khổ mình. Không phải dám nó khoe như vậy thì tôi đi khắp miền Nam Bắc, từ Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, đi dài vô tới Nghệ An, xong qua Đà Nẵng, rồi về tới Cà Mau, hết cả nước rồi. Những cái tâm, những cái cần thấy và gì, cái đau lòng nhất là gì, cái đau lòng nhất là ngày nay cái số lượng Phật tử rất đông, nhưng mà cái lượng thì có, nhưng mà cái chất lượng thì không có. Thật ra ở như sư cô đây làm sao dám la gầy không vậy, la gầy bỏ chùa không đi. À, tôi thì thoải mái luôn, không đi càng tốt, sanh tử ai sanh tử, hả, sanh tử ai sanh tử đây, mình chứ đừng có tưởng là mình không đi chùa là mình không có gì, mình vô can hả, làm sao vô can được. Mình không biết tu tích đạo, tu tạo công đức, mình không biết gọi là tích công bồi đức, không biết thương làm thiện, thì khi bệnh khổ nó đến kêu trời không thấu. Thế mà khổ nói các chùa quý thầy quý cô sợ Phật tử đi không đi chùa lắm, cho nên lúc nào cũng nó ngọt chân. Các vị biết không, tôi giảng đĩa trên đĩa mà Phật tử nó nói tôi sao không, nghĩa là nó coi đĩa thôi chứ không phải là ngồi tại hiện trường nha, nó con coi cái đĩa của thầy giảng con nín thở từ đầu tới cuối đó. Không giống thở nữa, thôi sao dữ vậy trời, thầy giảng căng quá mà gần như là nó trúng vô, nó trúng tim đen, không giống thở. Không phải là như vậy. Thật ra cái vai trò của người làm giáo dục, mà nhất là giáo dục Phật tôn giáo, đó là trách nhiệm của mình phải nói lời chân thật, đúng không Pháp Diệm? Hôm nay tôi mời được mời đến đây là để gì? Để chia sẻ tâm đắc tu học, chứ đâu phải đến đây để ôi hôm nay để tôi hát cho các vị nghe một bản hát lên, mọi người cười hú 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 vỗ tay, có cần thiết không? Cái vai trò trách nhiệm của một giảng sư đâu có phải làm cần làm như vậy. Bởi vì cái đau lòng của người xưa nói, cái đau lòng nhất là cái người ta không làm đúng cái trách nhiệm của người ta. Tôi nói bây giờ muốn khóc hả, muốn mua đĩa mà lá sầu riêng đó coi đi mà khóc, còn muốn cười hả, mướn hài mua đĩa hài dân sơn nữa về nó có cưới không. Bây giờ cái những cái đạo tràng nói pháp đó, là làm sao cho Phật tử cười, làm sao cho Phật tử khóc thì hay lắm. Hôm trước tôi đi giảng ở Vĩnh Long, có cô Phật tử đó cũng mụ nhìn lộn người sao á, mình mới vô nó ô thầy này giảng vui lắm. Tôi đứng lại tôi nói, tôi lòng đó tôi nhìn kỹ ra xem có lộn người không vậy, nhìn kỹ lên mà xem có lộn người không, chứ không phải thấy là nghe ta khen như cái là mình hò Cho nên cái quan trọng là phải nói lời chân thật. Hòa Thượng Thanh Không nói là sao? Phật tử ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Cái lời nói đó có đúng không? Thích nghe gạt mà không thích nghe khuyên. Gạt là gì? Wow, Phật tử đầu tràng đây tu hành tốt ghê, mặt người nào thấy sánh chưng à, vỗ tay, cái vỗ tay, trời ơi, nghe thấy thầy khen mình mặt mày sánh chưng à, hoặc nghe vỗ tay thích nó vui, móc tiền ra thể hiện nay muốn cúng dường 100 đấy, nghe ông thầy này nó vui cúng 200. Có phải là mình bị nghe mình bị gạt, mình bị gạt không? Cho nên Phật pháp đó, hôm qua mình ở Mỹ đó, rồi điện về hỏi tôi bây giờ là có những cái đạo gì đó mà không có cần tu mà tự nhiên mới có vô đạo có mấy tháng thôi mà bây giờ là trí tuệ thông đạt minh mẫn lắm. Hồi xưa là cái gì dốt mà bây giờ viết văn chương rồi nói pháp rồi sao mà hay vậy? Tôi nói tại vì chúng sanh ngày nay thích như vậy, cái gì mà không có bỏ công á mà có lời phải lắm. Cái tu hành mà nói, tôi nói bây giờ mà nói một ngày á, hồi thời gian mà tôi bệnh đó nha, năm kia là tôi bệnh, là bệnh sắp chết đó. Bác sĩ nói tôi mà nếu không uống thuốc là chết, tôi không uống thuốc, tôi lại Phật cái niệm Phật không, một ngày lại 800 lại, 4 thời, một thời 200, một thời niệm Phật 1 tiếng, là một ngày 4 tiếng niệm Phật, lại Phật 800 lại, 2 tháng 25 ngày bệnh mới giảm, trường kỳ suốt 2 tháng 25 ngày mới giảm. Thế mà người ta mơ không cần tu tập hết trơn mà lại khỏi lại hết, thì đó là gì? Đó là ma nó làm cho mình lừa mình thôi. Người xưa người ta nói mà vô công bất hưởng lộc, đúng không? Mà nếu mà vô công mà hưởng lộc thì cái lộc tận nhân vong, ít nhất mình phải có công mới có lộc chứ, cái này không có công mà có lộc. Nhưng mà ngày nay chúng sanh ngày nay thích không cần bỏ công, giống như không cần có việc tham sân si, không có cần tu giới định tuệ mà tự có được những cái năng lực siêu nhiên. Đó là ma nó lừa mình. Quý Hòa Thượng Thiện Không nói Phật pháp là chú trọng ở gì? Ở thực chất, không chú trọng ở hình thức. Thực chất là gì? Phải bao nhiêu năm tháng tu hành, phải bao có thời gian gột rửa phiền não. Không có thời gian gột rửa phiền não, không có tu hành gì hết đó, mà tự nhiên được, làm gì có chuyện đó. Giống như hôm trước ở Bắc Ninh có cô đó, cô lại họ có hỏi tôi, nói thầy con tu mà sao bây giờ nó phiền não quá. Hỏi cô tu bao lâu rồi? Nói dạ con tu được 2 năm rồi. Tôi nói tham quá vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái dạ 42. 42 năm phiền não, mới tu 2 năm mà muốn hết phiền não. Ít nhất tu 20 năm rồi mà phiền não nó vẫn phiền não thì cái đó mới đáng nói, đúng không? Cái này mới tu có 2 năm mà muốn đừng có phiền não. Rồi tôi nói bây giờ tu 2 năm nha, một ngày tu mấy tiếng? Cái dạ ngày tu 2 tiếng đồng hồ. Cái ngày tu 2 tiếng đồng hồ, 20 tiếng, 22 tiếng đồng hồ, cái là phiền não vọng tưởng, tham lam nổi lên nữa. Vậy làm sao mà không phiền não? Một năm tu 42 tuổi mới tu 2 năm, một ngày tu 2 tiếng đồng hồ, tôi cho 2 tiếng luôn đó, còn 22 tiếng đồng hồ cái là gì? Phiền não vọng tưởng. Một ngày 4 tiếng. Còn chưa nói một ngày tu 2 tiếng, vậy thì mấy phút thanh tịnh? Hả? Một ngày tu 2 tiếng đồng hồ nhưng mấy phút thì thanh tịnh? Ai ngồi đây thì Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trưa nay ăn cái gì ta? A Di Đà Phật, ở nhà ở trong tủ còn 3 miếng đậu hũ, chút rau muống, chút đậu hũ mình chiên, đậu rau muống mình luộc. Ok, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Miệng thì niệm Phật mà cái đầu nó nghĩ nó thích ăn. Vậy thì có thanh tịnh không? Có vậy không? Tôi nói gì có quá đáng không? Ngồi niệm Phật đây chứ còn suy nghĩ với nhà bếp trưa nay cho mình ăn cái gì. Rõ ràng một năm 42 tuổi mới tu 2 năm thôi, 2 năm một ngày niệm Phật 2 tiếng đồng hồ thôi, mà chưa chắc là một ngày 2 tiếng đều nữa, lúc có lúc không, mà 2 tiếng đồng hồ đó là mấy phút thanh tịnh. Bảo đảm 2 tiếng đồng hồ chắc được chừng, nếu mà được 5 phút thanh tịnh thì nó dám cũng đã ăn rồi. Tại vì sao tôi dám nói như vậy? Tôi nói thiệt các vị, nếu mà các vị công phu mà các vị lại, tôi lại 40 phút chậm và lại 300 lại nhanh, 300 lại của tôi là 40 phút nữa, là 300 lại là 300 xá luôn nha, là 3 là 40 phút nữa, là 80 phút vậy đó. Cái gì lại được lần nào dừng như vậy chứ? 300 lại là 40 phút và có cả 300 xá. Mà phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng nó vẫn khởi. Mình lại Phật đây mà nó quay phim 3D cho mình coi trong này nè. Một ngày 4 thời như vậy mà nó vẫn, nó phiền não vẫn ngự trị. Cũng chi ngồi đó mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngó hết trời lâu trời, sao đồng hồ lâu giờ hết giờ vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó ngồi mà nó vọng tưởng, cho phép mình tùy tiện vọng tưởng, làm sao mà ăn lạc. Tôi thấy ở đây là các cụ vị chưa có già, cố gắng mỗi một ngày lại Phật, tối 50 lại, sáng 50 lại thì khỏi uống thuốc. Cái ngồi đó mà nhức cẳng nhức chân, tôi nói thật cái gì, tôi giờ tôi không có nhức chỗ nào chứ. Thì sao cứ lại Phật làm sao nhức? Con ngồi đó than, con đi khoe người ta chứ, tôi nhức chân quá bà. Con mần phe tôi là tôi mắng liền. Thật ra bảo đảm các vị tối ngủ, trước khi ngủ lại 50 lại, sáng 50 lại, không phải uống thuốc, không phải nhức chân. Vậy theo giờ từ đây sao nhớ là muốn uống thuốc hay là muốn nhức? À, muốn lại Phật, lại Phật tốt hơn.
Thầy có mấy con được rồi. Con thấy rằng là lúc trước con cũng chưa nghe được rõ, nhưng mà con biết rằng là anh Phật thì như cái thế của thầy vừa rồi là nửa tay và úng tay và nửa tay. Nhưng mà con mới xem được cái văn của cái tâm quan của thầy dạy thì nói rằng là thầy Phật chỉ có úng tay là cái thế là vào chân của Phật, chứ không lại tay lên như thế kia. Thì như vậy thầy dạy con thế nào là đúng, và tại sao lại có hai cái phương án như vậy của Phật của con?
Thật ra thì trong kinh không có kinh nào mà nó lật tay là ốp Phật, ốp bằng chân Phật hay là ngửa tay đỡ chân Phật. Cái quan trọng là cái ốp một ngày lại có đủ 100 lại hay không. Mà nếu đùa lại đủ 100 lại là cái ốp cũng tốt. Hiểu ý tôi đúng không vậy? Cái quan trọng là có lại được một lần, lại được 100, 200 lại hay không. Còn lật ốp hay lật ngửa cũng tốt hết. Hiểu chưa? Còn những người tự cho rằng lật là úp lại úp lên chân Phật, còn nhiều người thì nói ngửa chân lại đỡ qua sen Phật. Tôi nói đỡ qua sen Phật hay úp chân Phật, một ngày có lật hay úp được 100 lại 200 lại không, mà đều đặn vậy thì mới tốt.
hiểu chưa?
Còn cái chuyện mình thích lật thì mình lật, mình thích úp thì mình úp, không có Phật nào quở hết trơn á. Cái quan trọng là mình lật hay mình úp, một ngày được 100 cái, cái đó là quan trọng, thấy không? Còn úp hay lật là sao, không sao cả. Tôi mắc cười đó thật nhiều coi. Có nhiều người á, cái chuyện quan trọng á thì không không quan tâm, còn những cái chuyện này nó lại là không quan, không quan trọng gì cả. Có gì thấy không? Có quan trọng gì đâu. Ngửa lên, úp xuống cũng sao đâu. Nhưng mà quan trọng làm cái gì? Có quan trọng mà ngửa hay úp, một ngày phải được cái. Tôi bảo đảm cái gì, không có nhức chân nhức cẳng gì hết. Còn bây giờ quan trọng nhất, người Phật tử có làm đúng theo lời Phật dạy hay không? Ví dụ như bây giờ mình nói mình là người xuất gia, mình là người tại gia, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, làm được mấy phần trăm? Cái đó là quan trọng. Đi chùa gì kỷ quý cái này, kỷ quý cái kia, rồi phải mặc áo màu này, mặc áo màu kia gì đó. Tôi nói trời, những cái chuyện đó là những chuyện vớ vẩn, không cần thiết phải quan tâm. Quan trọng là cái thực chất của nó. Bây giờ các vị, bây giờ tôi, có nhiều người nói niệm Phật thì phải niệm thế nào cho đúng. Tôi nói mấy người ngọng niệm làm sao, mấy người sức môi niệm làm sao. Niệm Phật là tâm niệm Phật. Những người sức môi đó, những người mà nó ngọng tên niệm sao? Phải như vậy mới đúng, phải như thế kia mới đúng, phải thế nào mới đúng. Không cần phải, làm sao mà cảm thấy thích nghi với cơ địa của mình. Niệm thầm, niệm to, niệm nhỏ, niệm lớn, thích niệm 6 chữ, thích niệm 4 chữ, niệm sao mà cảm thấy mình thích thì mình niệm. Còn giờ cô thấy bây giờ lật ngửa tay hay hút tay, bây giờ một ngày quan trọng làm được 100 cái. Nhưng mà cụ đi nói 5 10 mới làm hai lại 10. Trời ơi chết rồi. Bởi vì tiêu rồi. Tới lúc già chút nữa làm sao lại? Lại Phật mà còn ăn gian với Phật nữa chứ. Tôi nói Phật tử mình, chúng ta không để ý. Tôi xưa cũng bị niệm Phật lại Phật có cung kính không, vô lại Phật Thích Ca mà nhìn Phật A Di Đà, cho nó mười mười như mười. Có không? Có không? Nó lại chào cúi sâu lại cung kính. Mình thích Phật ca thì mình phải cố gắng mình sao mà thích ca chứ có đã. Rồi xong nó qua Di Đà cái này lại Phật thích ca mà nghĩa Phật cái Di Đà. Là sao? Sao cười quá vậy? Hả? Đúng ý quá hả? Như đó, chứ gì, chính cái đó là mà mình phải từ lâu nay mình không có lời là phước báo, phước điền ở đâu mà sinh ra. Tâm có cung kính đâu. Đúng không? Cho nên từ đây thì sao? Chào sái lại phải thức là cung kính. Thì nghe cái câu sĩ tâm cung kính đó là phước điền sinh ra. Cái quan trọng là phải thực chất, và quan trọng là ở chỗ thực chất thật là thì chúng ta mới có lời lạc. Các vị hôm nay có ai thắc mắc gì không? Sáng giờ nói nó có cái gì quá đáng cần phải tranh cãi thì cùng chia sẻ hà. Tôi thấy cô đó có chết quá chừng nên có gì có gì tâm đắc cùng nhau chia sẻ
Cái quan trọng nhất là trùng tu chúng ta có nhớ một điều thế này: Phật pháp chúng ta là dựa trên tinh thần nhân quả, nhân nào quả đó, không thể nào mà trồng ớt mà ăn được trái dưa, mà không bao giờ trồng dưa mà ăn quả ớt bao giờ. Nhưng mà có lúc hôm mà tôi giảng Phú Thọ, hôm đó tới 1.000 người, nói là cụ không, tôi nói bây giờ năm nay cà phê nó trúng mùa, mà lỡ trồng đám tiêu trúng ớt rồi, giờ Phật vô cầu Phật, nói Phật ơi, Phật từ bi, Phật làm ơn cho con cái đám tiêu đám ớt con nó ra cái trái cà phê được không? Mấy bà cụ muốn làm sao được cái này, nó được, tôi được 3 lần, mấy bà chậm trắng nhìn tôi nè, tại ông này không có cái gì, có gì bán cà phê ớt mà làm sao trái cà phê được. Tôi nói chứ hàng ngày Phật dạy đừng có làm ác, phải nói lời chân thật. Mà các bạn hàng ngày có nói lời chân thật không? Có đoạn ác tu thiện không? Mà không đoạn ác tu thiện mà mong muốn cuộc sống được an vui thì cũng chẳng cách nào mà cái tiêu cái ớt mà nó ra cái trái cà phê đó. Thình vậy cuộc đời mình cũng vậy, mình muốn hạnh phúc an lạc thì phải đừng làm việc ác, dân làm việc thiện, bổn phận làm con là phải hiếu thảo cha mẹ, bổn phận là học trò phải kính trọng thầy cô, bổn phận làm tiểu bối là phải kính trọng trưởng bối, thì thực ra cái một tốt cái gì đó, có làm đâu làm tròn làm trái ngược, mà mong muốn cho nó tốt thì cũng chẳng cách nào tiêu ớt bằng ra cái cà phê. Lúc đó mới bàn cái bản tính hình. Cho nên Phật pháp chúng ta chú trọng tinh thần nhân quả. Hôm nay mình hiếu thảo cha mẹ mình thì tương lai con mình cũng hiếu thảo với mình, đúng không nào? Mình gieo cái nhân không hiếu thảo, tự nhiên mình đối với cha mẹ mình thì mình cãi và mình giả, mình mắng sổn trước mặt nó, mà mốt lớn lên tôi cũng mắng mình vậy thôi. Mình không hiếu thảo cha mẹ mình, không chăm sóc cha mẹ mình thì con mình lớn lên nó cũng nhìn thấy, nó cũng bỏ mình như vậy đó. Đó là nhân quả mà. Cho nên tôi nói là các mấy cô trẻ mà có vô mạng đó, vô đánh cái lễ tri ân cha mẹ mà tôi làm mấy năm nay đó, trên mạng đó, đây chứ đó, xem đi, bảo đảm các gì, xem các gì sẽ khóc, khóc thật nhiều, bảo đảm cái gì sẽ khóc thật nhiều. Nghe cái chuyện tôi hỏi bây giờ, tôi hỏi các cụ ơi, các cụ mà nếu mà sinh nhật mà con mình nó tặng quà cho mình, nó cảm ơn mình, nó cảm ơn mẹ, hôm nay sinh nhật của con mua quà, mua bánh kem tặng mẹ, mình có thích không? Tôi sướng không? Dạ sướng. Thích không? Thích. Vậy hồi xưa có làm không? Tôi mới hỏi là vậy chứ hồi xưa có làm không? Mình có làm với mẹ mình không? Bà nào nín thinh nè. Mình không làm, mình nói hồi xưa trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy mà: tiên nhân bất giáo vô thù quải tha, người trước không dạy thì đừng trách người sau, người trước không làm thì đừng trách người sau. Rõ ràng cái giáo dục truyền thống gia đình đó, thứ nhất là sinh nhật các con phải mua quà tặng cha mẹ, tại cái ngày mà sinh nhật của mình đó, ai là người khổ sở? Ai đấy, ai cũng là mẹ rồi, ai là người mất máu nhiều nhất? Mẹ phải không? Biết điều đó, nhưng mà có làm đâu.
Cho nên là hôm nay thì chia sẻ một chút vậy. Hôm nay có cái dịp ghé đây thì một chút chia sẻ với các vị như vậy, mà tôi không biết là tôi nói có trúng không nữa. Tại thường thường đạo tràng mình nó qua một vài lần nữa, mình nói nó mới trúng, đúng không? Nhưng mà tôi nhìn cái mặt các vị tôi biết chắc cũng trúng.